Công trình giảng dạy Phật Pháp của Hòa Thượng Thích Thiện Châu, Khai Sơn Thiền Viện Trúc Lâm, Paris, Pháp Quốc. Bài viết của cư sĩ Nguyên Phước Trịnh Đình Hỷ, do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Tôi xin phép được chia sẻ với quý vị một số nhận xét và cảm nghĩ về công trình giảng dạy về Phật Pháp của Thầy Thiện Châu trong khoảng thời gian 32 năm, từ 1966 tới 1998 tại Âu Châu. Vào những năm 1960, chỉ có một số ít tăng sĩ Việt Nam được đi du học và giảng dạy ở nước ngoài. Trong số đó có thầy Minh Châu đi du học tại Sri Lanka rồi Ấn Độ, tốt nghiệp tiến sĩ Phật học tại Đại học Nalanda, sau trở về Sài Gòn thành lập Viện Đại học Vạn Hạnh rồi Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Thầy Thiện Châu đi du học tại Nalanda, London và tốt nghiệp tiến sĩ triết học văn chương tại Đại học Paris, Sorbonne. Thầy Nhất Hạnh giảng dạy tại các đại học Princeton và Columbia, Hoa Kỳ, sau về gần Bergerac, Pháp, phát triển dòng tiếp hiện làng Mai. Nhờ kinh nghiệm tu học ở nước ngoài, mang lại một cái nhìn lịch sử và chính xác hơn về đạo Phật, cho nên cả ba thầy đều ý thức được sự cần thiết chấn hưng Phật giáo, trở về với giáo lý cội nguồn, đồng thời hiện đại hóa đạo Phật, thay vì thu mình trong các nghi lễ tín ngưỡng cổ truyền. Thầy Minh Châu bằng cách nâng cao ngành giáo dục Phật giáo qua sự phát triển Viện Đại học Vạn Hạnh và các viện Phật học. Thầy Thiện Châu bằng cách diễn dương một đạo Phật trung thực, giản dị, dễ hiểu cho các Phật tử tại Âu Châu. Thầy Nhất Hạnh bằng cách phổ biến rộng rãi phương pháp chánh niệm nhằm chuyển hóa tâm thức mỗi người trong đời sống hàng ngày. Trong những năm 60, ngoại trừ một vài huynh trưởng Phật tử đã từng hoạt động tại Việt Nam, đa số chúng tôi là những sinh viên mới sang du học tại Pháp, Đức, Thụy Sĩ hoặc Bỉ, ngây thơ chẳng biết gì về đạo Phật. Đạo Phật của chúng tôi thực tình đã được khai sáng bởi các thầy, và đặc biệt thầy Thiện Châu là người hướng dẫn và thành lập nên Liên đoàn Sinh viên Phật giáo Âu Châu, Hội Phật giáo Việt Nam tại Pháp và Trúc Lâm Thiền Viện. Điều đầu tiên mà thầy dạy cho chúng tôi và tất cả những ai muốn tìm hiểu về đạo Phật là đạo Phật là một con đường trí tuệ dựa lên sự hiểu biết và thực hành con đường vạch ra bởi Đức Phật. Và Đức Phật là một người thầy đã tìm ra, chứng nghiệm và chỉ dạy con đường đó cho tất cả những ai muốn đi theo Ngài. Con đường đó là con đường tránh tám nẻo với ba môn học giới, định, tuệ nhằm giải thoát khỏi khổ đau, tiêu tan phiền não, lậu hoặc và đem lại thanh tịnh, an lạc. Khác với các tôn giáo thần khải như Ấn Độ giáo, Kitô giáo, Hồi giáo, đạo Phật không cần đến đức tin. Đúng hơn, người Phật tử tin tưởng nơi con đường và người dẫn đường, chứ không phải sùng tín Thượng Đế, các thần linh hay một thế lực siêu nhiên nào. Trong tinh thần đó, thầy nhắc nhở cho chúng tôi lời Phật dạy trong Kinh Đại Bát Niết Bàn Pali: hãy tự mình là hòn đảo, là ngọn đèn cho chính mình. Hãy tự mình nương tựa vào chính mình, chớ nương tựa vào một nơi khác. Và trong Kinh Pháp Cú, mở ngoặc một, đóng ngoặc: hãy tự mình cố gắng, Như Lai chỉ là thầy, mở ngoặc câu 276, đóng ngoặc. Tự mình làm điều ác, tự mình sanh nhiễm ô, tự mình không làm ác, tự mình thanh tịnh mình, tịnh hay không do mình, không ai thanh tịnh ai, mở ngoặc câu 165 đóng ngoặc. Như vậy điều cốt yếu phải hiểu là đạo Phật là một con đường giải thoát, nhưng không phải giải thoát bởi một thế lực bên ngoài, mà là giải thoát bởi chính mình, tự mình giải thoát, tự mình giải phóng khỏi những ràng buộc do mình tạo nên. Vào thế kỷ thứ 5, thứ 6 trước chân nguyên tại Ấn Độ thời bấy giờ, thống trị bởi truyền thống Veda và đạo Bà La Môn, đạo Phật xuất hiện như một tư tưởng hoàn toàn mới mẻ và cách mạng, đặt con người trước trách nhiệm của mình và đặt tin tưởng nơi con người. Có hai bài giảng mà Đức Phật và Thầy thường kể lại gây nên một ấn tượng sâu sắc cho chúng tôi. Đó là ẩn dụ mũi tên độc và lời dạy của Đức Phật cho dân làng Kalama. Khi Malunkiyaputta, một đệ tử, hỏi Ngài tại sao không trả lời về các câu hỏi siêu hình như vũ trụ hữu hạn hay vô hạn trong không gian và thời gian, Như Lai sau khi chết có còn hay không, và linh hồn và thể xác là một hay khác nhau, thì Ngài lấy thí dụ của một kẻ bị bắn một mũi tên độc, không chịu cho chữa chạy. Nếu không được biết mũi tên bắn từ đâu, với cây cung làm bằng gỗ nào, người bắn tên là ai, vì lý do nào lại bắn, vân vân, thì người đó chắc chắn sẽ chết trước khi nhận được các câu trả lời. Đức Phật luôn luôn gạt bỏ những câu hỏi siêu hình, không những không thể trả lời được mà chỉ làm mất thì giờ, không ích lợi gì cho sự giải thoát. Còn đối với người dân làng Kalama thắc mắc không biết nên tin vào lời thuyết giảng của ai, thì Đức Phật dạy: Này các vị Kalama, các vị đừng tin vì nghe lời truyền khẩu, đồn đại, đừng tin vì đó là truyền thống được ghi trong kinh điển, đừng tin vì lý luận, suy diễn, đừng tin vì hợp với định kiến, đừng tin vì vẻ có uy quyền, đừng tin vì đó là lời thầy mình. Nhưng khi nào các vị tự mình biết rõ các điều này bất thiện, các điều này đáng chê, các điều này nếu được chấp nhận và thực hiện sẽ đưa đến bất hạnh khổ đau, thì các vị hãy từ bỏ chúng. Khi nào các vị tự biết rõ các điều này là thiện, các điều này đáng khen, các điều này nếu được chấp nhận và thực hiện sẽ đưa đến an lạc, hạnh phúc, thì các vị hãy dựa vào chúng. Trong suốt lịch sử tư tưởng nhân loại, chỉ có Đức Phật mới nói lên điều đó. Đừng vội tin ngay cả vào ta, vị thầy của các ngươi, nhưng hãy tự mình kiểm chứng. Hai bài học này tỏ rõ tinh thần phê phán, thực tiễn và thực nghiệm của đạo Phật. Nói theo danh từ triết học Tây Phương, thì đạo Phật là một hiện tượng học, chứ không phải là một bản thể học. Đức Phật chỉ đặt trọng tâm vào một hiện tượng, là hiện tượng khổ, cũng như lời Ngài nói trong Kinh Trung Bộ, mở ngoặc 4 đóng ngoặc. Như Lai chỉ dạy một điều, sự khổ đau và sự chấm dứt khổ đau. Và trong Kinh Phật Tự Thuyết, mở ngoặc 5 đóng ngoặc, cũng như nước các đại dương chỉ có một vị mặn, giáo pháp chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Vì trong đạo Phật là một con đường trí tuệ, cho nên Thầy chủ trương phải trừ mê tín, dị đoan, bói toán, bùa phép, đồng bóng, tin vào linh hồn, ma quỷ là những truyền thống dân gian lạc hậu, không liên quan gì đến đạo Phật. Thầy giải thích, cầu siêu chính là cầu an cho gia đình tang quyến, nhằm xoa dịu nỗi thương đau và mang lại an tĩnh cho những người còn lại. Nghi lễ tụng niệm chính là dịp để người Phật tử hiểu rõ hơn về đạo Phật. Vì thế cho nên Thầy chủ trương tụng niệm bằng tiếng Việt thay vì tiếng Hán do ảnh hưởng lâu đời của Trung Quốc và đọc những bài kinh căn bản, dễ hiểu như các kinh chuyển pháp luân, vô ngã tướng, từ bi, trên hạnh phúc và đặc biệt kinh pháp cú, mở ngoặc một, đóng ngoặc, với những câu kệ giản dị, dễ hiểu và gần nhất với lời Phật dạy, chẳng hạn như câu dầu tụng trăm câu kệ nhưng không có lợi ích, chẳng bằng một câu pháp nghe xong được tịnh lạc, mở ngoặc câu 102, đóng ngoặc. Đa số kinh thầy trích giảng là thuộc bộ kinh mở ngoặc Nikaya, đóng ngoặc hệ Pali, cho nên có người đặt câu hỏi là tại sao đạo Phật Việt Nam chủ yếu là Đại Thừa mà thầy lại có vẻ theo Tiểu Thừa hơn? Trong bài Tam Bảo là chuẩn đích cho phát triển Phật giáo Việt Nam, mở ngoặc 6, đóng ngoặc, trình bày trong một hội thảo năm 1996, thầy có nói: chúng ta quan niệm đạo Phật là một cây lớn, chúng ta không chia phần gốc là quan trọng hay phần cành là quan trọng. Vì vậy, chúng ta không phân biệt Đại Thừa, Tiểu Thừa, ngay cả Nhất Thừa, cho đến Tối Thượng Thừa, chúng ta cũng không nói đến. Chỉ nhắc đến giáo pháp của Phật là phương pháp đạo lý để giải thoát và giác ngộ, tùy theo căn cơ mình tu tập. Tuy nhiên, trong bài giới thiệu Kinh Sa Môn Chân Chánh thuộc Tiểu Bộ Kinh, thầy cho rằng quan điểm ngũ thời bát giáo phân chia lời Phật dạy ra làm năm thời kỳ: mở ngoặc, Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã, Pháp Hoa, Niết Bàn, đóng ngoặc, của một cổ đức Trung Quốc. Mở ngoặc tức là Ngài Trí Giả, đóng ngoặc không phù hợp với lịch sử tư tưởng Phật giáo, và nhất là hoàn toàn sai với lịch trình thuyết pháp của Phật. Sự sai lầm lớn nhất là xem nội dung A Hàm là thấp kém. Mở ngoặc gọi là Tiểu Thừa, đóng ngoặc, và nội dung Pháp Hoa, Niết Bàn là cao nhất. Mở ngoặc gọi là Tối Thượng Thừa, đóng ngoặc. Thầy còn tiếp: các cổ đức Trung Quốc là những bậc lão thông kinh điển, nhất là kinh điển phát triển Đại Thừa, song rất thiếu sót về quan niệm lịch sử, nhất là lịch sử Phật giáo Ấn Độ. Chúng ta không có gì để phiền trách các vị cổ đức. Điều đáng phê bình là các học giả Phật học sau này, Trung Quốc cũng như Việt Nam, sau khi đã tiếp xúc với Ấn Độ và Phật giáo nguyên thủy, vẫn còn duy trì những sự hiểu biết cổ kính sai lầm như cách phán giáo ấy. Quan niệm lệch lạc về lịch sử tư tưởng Phật giáo này đã gây nên hậu quả nguy hiểm là khinh rẽ giáo lý căn bản do chính Phật thuyết trong 45 năm, trái lại ham chuộng kinh điển phát triển về sau. Thậm chí có những tôn giáo phải chủ trương chỉ đọc tụng một bộ kinh Pháp Hoa, hay chỉ cần tụng niệm câu Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là cũng đủ thành Phật. Như thế, đối với chúng ta, tất cả gia tài giáo lý mà chúng ta có được đều là vô giá. Song, điều cần thiết khi đọc kinh là phân biệt kinh nào là kinh Phật, kinh nào là kinh tổ. Thầy cũng giải thích tại sao thầy đặt trọng tâm vào Đức Phật Thích Ca. Nhiều khi quá khoan hòa chúng ta nên quên mất ý niệm lịch sử. Vì vậy có nhiều người đi chùa mà không biết Phật là ai, ai là người lập ra đạo Phật. Có Nam Mô Phật, có Nam Mô A Di Đà Phật, có Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật, nhưng quên mất và cũng không hiểu rõ rằng người sáng lập ra đạo Phật là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trong thời đại khoa học này, chúng ta phải tập trung làm sáng tỏ Đức Bổn Sư của chúng ta, vì Đức Bổn Sư quá đẹp, quá cao, quá siêu việt. chúng ta có thể thờ tất cả các vị Bồ Tát, nhất là Bồ Tát Quan Thế Âm, nhưng đừng để những đức tánh của các vị Bồ Tát hay hình tượng các ngài che lấp ánh sáng đức bụt của chúng ta. Trong Phật giáo bây giờ có hiện tượng là nhiều khi có chùa mà không thờ Phật, hoặc thờ Phật mà không được rõ ràng, không được chú tâm tới Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Vì vậy, cũng đừng lấy làm lạ khi có người nghi ngờ tôi không phải là tu sĩ. Người ta tới chùa không thấy tôi niệm A-di-đà Phật. Tôi biết Đức Phật A-di-đà rất quý, rất đẹp, là một nơi có nhiều người quy hướng, nhất là về tuổi già và hy vọng cho đời sau. Nhưng tôi không niệm A-di-đà Phật vì tôi muốn cố ý làm cho Đức Bổn Sư lịch sử, cũng như hình tượng Ngài được nổi lên rõ ràng để chúng ta theo đó mà tu hành. Để trả lời lá thư một Phật tử mở ngoặc 8 đóng ngoặc đặt câu hỏi tại sao lại tụng kinh Chân Hạnh Phúc, kinh Từ Bi mà không tụng kinh A-di-đà Phổ Môn, thầy viết như sau: tôi xin nói rõ rằng tôi không hề ngăn trở việc tụng các kinh này, nhưng tôi chỉ khuyến khích những người nào hiểu nghĩa và quen tụng các kinh này nên tụng riêng ở nhà, không cần nói đến tính cách tông phái của nó. Kinh A-di-đà thích hợp với người theo tông Tịnh Độ, kinh Phổ Môn thích hợp cho những người tin tưởng Bồ Tát Quan Âm. Trong khi đó, kinh Chân Hạnh Phúc và kinh Từ Bi là những kinh ngắn hay căn bản cho tất cả Phật tử, và cũng là những kinh do chính Đức Phật đã nói ra. Còn về câu hỏi tại sao thầy lại cho tụng ba quy y, năm giới bằng tiếng Pali mà không tụng chú Đại Bi, chú Chuẩn Đề như ai cũng làm bên nhà, thì thầy trả lời: sở dĩ Phật tử bên này tụng ba quy y, năm giới là vì chính Hội Phật giáo Liên hữu Quốc tế đã quyết định Phật tử nên tụng ba quy y, năm giới trước các buổi lễ Phật và các cuộc hội họp. Và họ tụng bằng tiếng Pali là để gây tinh thần đồng nhất không những giữa các Phật tử Nam Tông, Bắc Tông Việt Nam, mà cả giữa các Phật tử Pháp, Đức, Anh, Lào, Miến Điện, Tích Lan, vân vân. Ba quy y, năm giới là những điều căn bản mà bất cứ Phật tử ở nơi nào, thuộc tông phái nào cũng đều phải biết. Còn các bài thần chú chỉ có người Phật tử thân mật tông mới tụng mà thôi. Đó là không nói đến điều không chính xác do sự phiên âm từ tiếng Phạn sang tiếng Hán và được đọc ra bằng tiếng Việt. Hơn nữa, các bài chú này không thể giảng nghĩa. Trong sự tu tập, thiền định đối với thầy rất quan trọng, vì đó là một trong ba môn học để đánh tan lậu hoặc. Cũng như trong kinh Pháp Cú có câu: không có tuệ, không định, không có định, không tuệ, người có định, có tuệ, đạt niết bàn viên tịnh. Mở ngoặc câu 372, đóng ngoặc. Thầy thường khuyến khích tất cả mọi người nên thực hành thiền định đều đặn, theo lời dạy của Đức Phật trong kinh Tứ Niệm Xứ hay kinh Niệm Hơi Thở. Và đặc biệt đối với chúng tôi, các trí thức Phật tử có khuynh hướng học Phật trong sách vở hơn là thực hành. Bao nhiêu năm đã qua, nhưng kỷ niệm của các buổi ngồi thiền sáng sớm trên cánh đồng ở các trại hè vẫn còn sâu đậm trong ký ức của chúng tôi. Sau này, nhờ các tiến bộ đột phá của khoa học thần kinh và áp dụng y khoa của thiền chánh niệm, thiền định đã trở thành một phương pháp tập luyện tâm thân được hưởng ứng mạnh mẽ trong xã hội Tây Phương hiện đại. Nói tóm lại, thầy Thiện Châu trong suốt cuộc đời hoằng pháp của thầy đã xiển dương một đạo Phật chân thực, thuần túy, trung thành với lời dạy của Đức Phật Thích Ca. Một đạo Phật không hoa mỹ, hào nhoáng, nhưng trong sáng, giản dị, dễ hiểu, có thể áp dụng được bởi tất cả những ai đi tìm một giá trị tâm linh, một triết lý sống, một nền đạo đức, một tâm lý trị liệu, làm cho tâm thức bớt phiền não, thêm an lạc và hạnh phúc. Cuối cùng, bài học của thầy cũng chính là tác phong của thầy, một con người bình dị, khiêm cung, gần gũi với mọi người, với lời nói nhẹ nhàng và nụ cười hiền hậu. Trong các bài thơ làm trên sườn đồi Trúc Lâm, Di Lê Bồng, thầy tự ký tên là Người Làm Vườn, chẳng hạn như trong bài Mai Am. Sương núi phủ am lạnh, nhạc nước vẫn reo đều, sư già vui tĩnh tòa, trên đồi chim sóc kêu. Hình ảnh và tấm gương của thầy Thiện Châu, một vị chân tu, trí tuệ trong sáng và đức độ cao dày, vẫn còn phản phất đâu đây, mặc dù thầy đã đi qua và các đệ tử của thầy cũng lần lượt đi qua, nhưng các lời dạy thấm thía của thầy còn vang vọng mãi trên sườn đồi Trúc Lâm. Để tưởng nhớ thầy, xin chúng ta cùng nhau đọc câu đảnh lễ Đức Thế Tôn bằng tiếng Pali như thầy thường đọc. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Kính lễ Đức Thế Tôn bậc giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Kính lễ Đức Thế Tôn bậc giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Trịnh Đình Hỷ, pháp danh Nguyên Phước. Trích tài liệu 1. Kinh Pháp Cú, mở ngoặc Dhammapada, đóng ngoặc, thuộc tiểu bộ, mở ngoặc Khudaka Nikaya, đóng ngoặc. Hiểu đạo Phật một cách giản dị bằng Kinh Pháp Cú, mở ngoặc Dhammapada, đóng ngoặc. Trích Nguyên Phước, Nguyên Đạo. 2. Tiểu Kinh Malunkiya, mở ngoặc Kula Malunkiya Sutta, đóng ngoặc, thuộc trung bộ, mở ngoặc Majjhima Nikaya 63, đóng ngoặc. Thích Minh Châu dịch. 3. Kinh Kalama thuộc tăng chi bộ, mở ngoặc Aguttara Nikaya 1.188-193, đóng ngoặc. Thích Thiện Châu. 4. Kinh Trung Bộ, mở ngoặc Majjhima Nikaya 1.140-22, đóng ngoặc. 5. Kinh Phật Tự Thuyết, mở ngoặc Udana 67, đóng ngoặc. 6. Thích Thiện Châu, Tam Bảo là chuẩn đích cho phát triển Phật giáo Việt Nam, bài trình bày trong hội thảo Hướng Phát Triển Phật Giáo Việt Nam ngày 8 tháng 9 năm 1996 tại Trúc Lâm Thiền Viện. 7. Thích Thiện Châu, mở ngoặc Kinh Sa Môn Trơn Chánh, đóng ngoặc. 8. Thích Thiện Châu trả lời thư của một Phật tử báo tin Phật số 13 ngày 14 tháng 3 năm 1970.